đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Lê Tâm, nhà báo Lưu Dân hiện đang đợi trên đường dây để cùng điểm qua những sự kiện nổi bật trong tuần. Thưa anh Lưu Dân, đầu tiên là việc Thủ tướng vừa qua một năm thôi nôi trong nhiệm kỳ thì đã tham dự thượng đỉnh đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và di dân tại New York. Và lần đầu tiên tại một hội nghị quốc tế như vậy, Thủ tướng đã ca ngợi đài SBS là một biểu tượng của sự hòa hợp trong một xã hội đa văn hóa và đa sắc tộc. Vậy những mô hình như đài SBS thì có hiếm trên thế giới không anh?
Nước Úc của chúng ta luôn vẫn tự hào là một cái đất nước được xây dựng bởi người di dân, và cái tính đa dạng trong xã hội của Úc, đặc biệt là qua các cái nguồn chủng tộc và văn hóa khác nhau, đã biến nước Úc thành một cái quốc gia được xếp hạng trong gọi là thế giới thứ nhất của cả cái toàn cầu ngày hôm nay, và chúng ta tự hào về điều đó. Và cái sự ca ngợi hay là một cái sự tuyên dương về thành quả của SBS trong cái cộng đồng đa văn hóa của Úc, không những đó là một cái sự công nhận về thực tế, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái điều mà ông rất là tự hào về nước Úc, và có thể coi như là một cái mô hình mẫu cho các cái nước khác bắt chước. Và tôi nghĩ rằng đó là cái kết quả mà các bạn ở SBS cũng như là mọi người khác đều có thể tự hào về cái chuyện đó. Và tôi nhân đây xin chúc mừng Lê Tâm cũng như là các khác trong cái chương trình Việt ngữ của SBS, một phần rất là quan trọng của cái hệ thống phát thanh đa văn hóa của Úc.
Em cảm ơn anh. Dạ. Và nói sang việc Thủ tướng trong hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn cũng đã hứa tăng lâu dài số lượng cứu xét người tị nạn lên gần 19.000 và chủ yếu là đến từ Trung Mỹ. Thì đây có phải là một lời hứa nhằm tránh né vấn đề di dân Hồi giáo vào Úc không thưa anh?
Vâng, trước hết chúng ta phải biết đến cái bối cảnh của cái hội nghị thượng đỉnh này. Thưa quý vị, đây là một cái sáng kiến của Tổng thống Barack Obama vào những cái tháng cuối cùng của cái nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông muốn để lại một cái di sản như là một cái người vận động cho cái sự tái định cư của người tị nạn. Thưa quý vị, cái người tị nạn trên khắp thế giới hiện nay là vào khoảng 65 triệu người, kể cả những cái người phải rời bỏ quê hương đất nước của họ vì những lý do như là chiến tranh, những lý do như là khủng bố, những lý do là bạo động v.v. Thì 65 triệu người, thưa quý vị, đó là bằng dân số của một cái quốc gia trung bình, và không phải là một cái gánh nặng nhẹ nhàng gì đối với các cái nước có trách nhiệm trong cái cộng đồng quốc tế, trong đó có Úc. Và vì vậy, Thủ tướng Malcolm Turnbull cùng ông Tổng trưởng di trú Peter Dutton đã đến dự cái hội nghị thượng đỉnh này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có cái sự hiện diện của khoảng 50 nhà lãnh đạo thế giới khác. Nói những cái chi tiết đó để chúng ta biết được cái tầm mức quan trọng và cái sự quy mô cũng như cái tính cấp bách của cái vấn đề. Và nhân dịp này thì ông Turnbull đã đăng đàn để nói lên cái quan điểm của nước Úc và đồng thời những cái cam kết của nước Úc về cái vấn đề này. Như là lời dẫn nhập của Lê Tâm vừa rồi thì chúng ta biết là Úc đã cam kết sẽ nhận thêm cái số lượng người tị nạn, có nghĩa là từ 13.750 người hiện nay sẽ lên đến khoảng 18.750 người, tức là tròm trèm khoảng cỡ 19.000 người, bắt đầu từ tài khoá 2018 đến 2019, và có thể sẽ duy trì cái con số đó liên tục cho đến khi nó có cái sự thay đổi nào khác. Thưa quý vị, đây là một cái sự cam kết khá cụ thể, khá rõ rệt. Nó không những về cái số lượng người tị nạn được chấp nhận vào nước Úc, mà còn là một cái sự cam kết về mặt tài chính. Như là Thủ tướng Malcolm Turnbull nói, Úc sẽ chi viện hay là sẽ đóng góp thêm khoảng 130 triệu đô la cho cái chương trình thu nhận người tị nạn này. Và do đó chia sẻ cái gánh nặng đối với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cũng như là nhiều cái nước khác. Đặc biệt ông nhấn mạnh đến nhiều điểm, trong đó dĩ nhiên là có cái điểm về cái hệ thống SBS Radio mà ông rất là tự hào. Và đặc biệt ông cho rằng là nước Úc, một cái nước được xây dựng trên cái cơ sở là những cái người tị nạn từ khắp bốn phương trời đến để đóng góp chung và tạo thành cái sự cường thịnh của nước Úc ngày hôm nay.
Dạ thưa anh, nhưng mà chỉ nói về cái tuyên bố vừa rồi của Thủ tướng thì ông nói là ông chỉ nhận người tị nạn đến từ Trung Mỹ mà thôi. Cái lời hứa này có phải là nhằm tránh né cái vấn đề di dân Hồi giáo vào Úc không thưa anh?
Đây là một cái vấn đề khá tế nhị. Ông không nói là ông chỉ nhận di dân hoặc là tị nạn từ các quốc gia Trung Mỹ như là Guatemala hoặc là Honduras hoặc là El Salvador vân vân. Mặc dù rằng là có một cái sự chuyển hướng sang những cái vùng này, nó đặt trọng tâm vào những cái vùng này chứ không phải là phủ nhận tất cả những cái nguồn di dân hoặc là tị nạn từ các cái nơi khác. Sở dĩ có cái sự chuyển hướng này là ông cho rằng là Úc đáp ứng lại cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ, cụ thể là của Tổng thống Obama, để chia sẻ cái phần gánh nặng này với Hoa Kỳ cũng như là các nước trong vùng, chứ không phải lơ là đối với các vùng khác. Mặc dù rằng là có một số các cái nguồn dư luận cho rằng ông đang né tránh hay là không có tập trung đủ cái sự chú ý về các cái vấn nạn của người tị nạn ở những cái vùng khác như là từ Trung Đông hoặc là như từ Á Châu vân vân. Sở dĩ nó có những cái nguồn dư luận này vì nhiều cái lý do chính trị quốc nội phức tạp. Các bạn cũng có thể đã biết rằng là trong một cái cuộc thăm dò ý kiến mới đây thì có khoảng cỡ 49%, tức là tròn trè một nửa dân Úc phản đối lại cái việc mà chấp nhận người di dân hoặc là tị nạn Hồi giáo vào nước Úc. Đây có thể là một cái đề tài rất là nhạy cảm và hoặc là có thể gây ra một cái sự chia rẽ khá nghiêm trọng trong cái sinh hoạt chính trị của nước Úc, bởi vì chúng ta đều biết với một cái sự tranh luận liên quan đến các cái vấn đề khủng bố, liên quan đến cái vấn đề an toàn của người Úc ở trong nước, liên quan đến cái vấn đề mà từ chối hội nhập của người Hồi giáo vào trong cái xã hội chính mạch ở nước Úc cũng luôn luôn tạo nên một cái tâm lý bất an đối với nhiều người. Và cái kết quả 49% những người không đồng ý nhận người Hồi giáo vào nước Úc đã minh chứng cái điều đó, mặc dù rằng là vẫn có nhiều người khác cho rằng đây chỉ là một cái phản ứng tạm thời có tính cách kích động đối với như là cái sự đắc cử của tân thượng nghị sĩ Pauline Hanson vừa rồi chẳng hạn. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, cái con số 49% khiến cho các cái chính trị gia cũng phải suy nghĩ và cũng phải khiến cho cái vấn đề này nó trở thành một cái cuộc đối thoại hay là thảo luận một cách minh bạch, một cách rõ ràng và công bình, chứ không thể người ta gạt bỏ một cái tỷ lệ cao như vậy ra ngoài những cái thảo luận chính trị được.
Dạ thưa anh, vậy thì sau cái tuyên bố mà có vẻ rộng lượng của Thủ tướng tại New York thì phản ứng của các chính khách Úc ở trong nước như thế nào thưa anh?
Thật ra thì nó có nhiều cái luồng phản ứng khác nhau. Trước hết là mình phải kể đến cái phản ứng của phe đối lập. Ông Bill Shorten, lãnh tụ đối lập hiện nay thuộc Đảng Lao động, nói rằng là những cái loại tuyên bố của ông Malcolm Turnbull không có gì mới, chẳng qua là đó là những cái thứ sức ăn thừa từ cái thời mà của Thủ tướng Tony Abbott, bây giờ ông đem ra ông hâm lại thôi. Có nghĩa rằng là các cái chính sách đó nó không hề thay đổi. Ông ấy lo những cái chuyện khá xa vời đối với nước Úc mà không thấy cái con voi ở ngay cái trong cái phòng của mình, tức là khoảng 2.000 người tị nạn đang mắc kẹt và đã mắc kẹt từ nhiều năm nay tại những cái đảo ở ngay sát nước Úc của mình, và ngày đêm họ vẫn còn đang tuyệt vọng chờ đợi những cái quyết định được tái định cư. Thưa quý vị, thì những cái vấn đề này nó có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái phức tạp trong cái cách giải quyết của nước Úc. Tuy nhiên, ông Malcolm Turnbull cũng đã xác nhận là Úc là một cái quốc gia có chủ quyền và chúng ta có cái quyền quyết định để mà nhận ai hoặc là từ chối ai. Bởi vì, thưa quý vị, cái chính sách Stop the Boat từ cái thời của ông Tony Abbott đã chứng tỏ một cái kết quả khá nghĩa là ngoạn mục, tức là nó không còn những cái chiếc thuyền chở người tầm trú đến các cái vùng biển xung quanh nước Úc nữa. Nó cũng ngăn chặn những cái tổ chức buôn người và giảm đi rất là nhiều những cái hoàn cảnh tử vong trong các cái cuộc hải hành rất là nguy hiểm của những cái người đó. Và vì vậy, ông cho rằng đó mới là cái phương cách nhân đạo để mà giải quyết cái vấn đề của người tị nạn, thay vì để họ chết trên biển, thay vì nhận họ định cư là vào những cái bẫy của những cái tổ chức buôn người vân vân đó, thì ông cho rằng là cái sự tăng gia cái mức độ chấp nhận người tị nạn được xét xử theo những cái quy trình hay là theo những cái thủ tục của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, nó có tính cách công bình hơn và nó có tính cách nhân đạo hơn.
Lê Tâm cũng xin bổ sung thêm một ý nữa, đó là trong diễn văn tại Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng cũng bảo vệ cho chính sách biên phòng của Úc, và ông nói là nhờ thắt chặt biên phòng thì mới tạo ra một nền văn hóa sắc tộc đẹp đẽ. Còn nếu mà chính sách biên phòng này lỏng lẻo thì cái sự hòa hợp đa sắc tộc nó sẽ yếu ớt theo. Thưa anh Lưu Dân, xin chuyển sang một đề tài khác cũng nổi bật trong chuyện thời sự nước Úc tuần qua, đó là Tổng trưởng xã hội Kristen Porter tuyên bố sẽ áp dụng mô hình phúc lợi xã hội Tân Tây Lan và thay đổi triệt để hệ thống Centrelink tại Úc. Thì theo anh, có phải phúc lợi xã hội tại Úc hiện nay là quá rộng rãi không ạ?
Khi mà đụng đến cái vấn đề tiền bạc thì có lẽ là mọi người đều quan tâm, ngay cả chính phủ cũng quan tâm về vấn đề ngân sách, và cá nhân tôi hoặc là cô cũng rờ lại cái túi của mình để coi là mình chi ra bao nhiêu trong cái tuần vừa rồi. Thưa quý vị, thì chính sách cải cách về cái hệ thống an sinh xã hội mà do Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội là Kristen Porter vừa đưa ra đã gây ngạc nhiên cho khá nhiều người, bởi vì cái tính cách rất là chặt chẽ cũng như là cái tính cách nguyên tắc của nó. Đây là một cái chính sách có thể gọi là bắt chước ở bên cái nước ở phía Nam của mình, người anh em họ nhỏ bé của mình ở phía Nam, đó là Tân Tây Lan. Chúng ta vẫn thường coi mình là một cái đất nước đàn anh của Tân Tây Lan, nhưng mà lần này thì Úc phải bắt chước Tân Tây Lan vì cái hệ thống về an sinh xã hội của Tân Tây Lan nó đã chứng tỏ cái hiệu quả, nó đã giúp cho chính phủ Tân Tây Lan tiết kiệm khá nhiều tiền trong cái ngân quỹ quốc gia. Đó là cái sự kiện toàn, hay là nói đúng ra là thay đổi toàn bộ cái hệ thống chi trả của Centrelink cho những cái thành phần đang nhận lãnh những cái phụ cấp hoặc là những cái tài trợ, trong đó có những cái khoản tài trợ rất là lớn cho những cái người trẻ, đặc biệt là cho những cái người cha mẹ đơn chiếc trẻ, những cái thành phần học sinh, sinh viên, và đặc biệt là cho những cái người chăm sóc trẻ. Ở đây chúng ta nói là trẻ có nghĩa là từ 16 đến 25 tuổi. Một cái phần cái ngân sách khá lớn của cái hệ thống Centrelink của Úc được chi trả cho những cái này. Và ông Kristen Porter công bố những cái biện pháp mới để nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất để giúp họ, hay là trên nguyên tắc mà ông tuyên bố đó, là để giúp họ thoát ra khỏi cái cảnh sống nhờ vào cái hệ thống an sinh xã hội suốt đời. Và cái mục đích thứ nhì nữa là để tiết kiệm cho ngân sách quốc gia. Tức là nói một cách khác đi là để tiết kiệm tiền cho cô Lê Tâm và cho ông Lưu Dân, khỏi phải trả thêm, phải đóng thêm tiền thuế.
Dạ thưa anh, nhưng mà ở đây Lê Tâm có một cái thắc mắc là tại sao lại chọn theo mô hình của Tân Tây Lan mà không phải là một cái nước khác như là quốc gia Bắc Âu hay là Hoa Kỳ?
Các cái hệ thống ở Bắc Âu và ở Hoa Kỳ, chúng ta hãy nói về Bắc Âu trước. Hệ thống ở Bắc Âu là một cái hệ thống khá rộng rãi, có thể nói là Bắc Âu là thiên đường của những người mà sống và làm việc ở đó, mặc dù là cái mức độ đóng thuế của họ rất là cao. Thứ vì ở Bắc Âu có những người có mức lương trung bình và họ phải đóng thuế khoảng 50% cái mức lương trung bình của họ mỗi năm. Ở Úc thì chúng ta không thể làm như vậy được. Cái mức thuế trung bình của người có một cái lợi tức trung bình ở đây khoảng 30-35% mà dân chúng đã kêu lắm rồi. Thành ra không có thể nào mà đùng một cái chính phủ muốn là tăng thêm cái tỷ lệ thuế đối với họ là khoảng 50%, thì một là chính phủ đã đi sẽ tự sát trong cái cuộc bầu cử sắp tới, và hai là người dân sẽ nổi loạn, bởi vì theo họ thì cái mức thuế lợi tức cá nhân cũng như là mức thuế lợi tức doanh nghiệp của Úc hiện bây giờ đã vào hàng cao rồi, và do đó họ không thể kham nổi nữa nếu mà phải tài trợ cho một cái hệ thống an sinh xã hội như là ở Bắc Âu. Riêng cái hệ thống ở Hoa Kỳ thì nó khác hơn một chút xíu, tức là ở Hoa Kỳ họ áp dụng cái chế độ là có làm có hưởng, có nghĩa là nếu mà anh đã từng đóng góp thuế thì bây giờ đang lâm vào những cái hoàn cảnh khó khăn vì một cái gì đó thì chính phủ có thể tài trợ anh trở lại, và trong một cái giới hạn nhất định chứ không phải là vĩnh viễn giống như là ở nước Úc, hoặc là dài hạn như là ở nước Úc. Tôi không nói là vĩnh viễn, xin đính chánh lại cái chữ đó. Và vì vậy cả hai cái mô hình ở Bắc Âu và ở Hoa Kỳ nó không thể áp dụng cho Úc, đặc biệt là từ ngày có cái đạo luật Social Security, tức là đạo luật về an sinh xã hội nước Úc được ban hành vào khoảng cỡ thập niên 70 của thế kỷ trước.
Lê Tâm cũng nghe trước giờ hay có đồn đoán cho rằng là những nhóm di dân mới là nguồn hao tổn phúc lợi xã hội nhiều nhất tại Úc, rồi cũng nghe nói là cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng lợi dụng hệ thống này nhiều nhất. Thì anh thấy những cái lời đồn này liệu có oan cho người Việt mình không anh?
Nó oan và nó ưng cô. có cả hai mặt. Thưa quý vị, thì dĩ nhiên người ta vẫn nói là không có lửa làm sao có khói. Có thể đó là những cái trường hợp lẻ tẻ mà người ta có thể nhìn thấy được. Thí dụ như là những cái trường hợp mẹ đơn chiếc đi thì vẫn ngửa tay nhận tiền của Centrelink đều đặn từ nhiều năm, trong khi đó năm nào cũng sinh thêm một đứa con, và đùng một cái năm nào đó tự nhiên mua một cái nhà to đùng bằng tiền mặt, vân vân. Hoặc là có những cái người vẫn khai thác nghiệp nhưng mà khi mà bị kiểm tra hoặc là bị có những cái lời tố cáo rằng họ đã đang làm việc 2-3 job rồi nhận tiền mặt, vân vân, và không khai thuế, không có đóng thuế, vân vân, thì đó cũng là những cái trường hợp mà có thể nó đã mang lại một cái tiếng xấu cho cái cộng đồng người Việt. Nhưng mà nhìn cách tổng thể, năm nay người Việt đã định cư ở đất nước này được 40 năm, đó là những cái người thuộc cái thế hệ những cái người tị nạn vượt biên đầu tiên đến Úc, và sau này thì cũng có thể đã có những cái luồng di dân hoặc là những cái đợt tị nạn kế tiếp. Họ đã làm việc rất là vất vả và đã đóng góp thuế rất là nhiều cho nước Úc, đã có những cái thế hệ thứ nhì, thứ ba thành công trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, kể cả những cái lĩnh vực như là giáo dục, văn hóa, xã hội, thương mại và ngay cả chính trị nữa. Thì chúng ta thấy rằng là những cái đóng góp đó một phần lớn đã xóa tan những cái ngộ nhận rằng người Việt ở đến đây chỉ lợi dụng cái hệ thống an sinh xã hội, chỉ ngửa tay xin tiền và trở thành một cái gánh nặng cho cái xã hội Úc là không đúng. Chúng ta cũng thấy qua một số các cái con số thống kê rằng là cộng đồng người Việt là một cái cộng đồng có tỷ lệ cao nhất, tôi xin nhấn mạnh có tỷ lệ cao nhất về hai chuyện. Chuyện thứ nhất là gia nhập quốc tịch Úc, và chuyện thứ hai là sở hữu nhà cửa của mình. Thì hai cái con số này cho thấy là cái sự cam kết người gốc Việt trong cái cộng đồng của nước Úc và đóng góp của họ cho cái sự thịnh vượng của đất nước này là không thua kém bất cứ một cộng đồng nào khác.